Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là một phụ huynh từ Sydney. Xin chào chị Khánh Ly ạ.
Chào Thanh Ngôn và kính chào quý thính giả đang nghe đài SBS.
Chị có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình và giới thiệu về các con của chị không ạ?
Hiện tại thì mình đang cùng chồng kinh doanh về lĩnh vực xe hơi và các dịch vụ về xe. Ngoài ra mình còn là giáo viên thiện nguyện dạy tiếng Việt tại trường Việt ngữ Inner West. Hiện tại mình có hai bé, bé gái học lớp 7, bé trai học lớp 3.
Được biết là cả hai con của chị Khánh Ly đều rất là yêu thích và có năng khiếu âm nhạc. Chị có thể chia sẻ là các cháu đã có thể chơi được các loại nhạc cụ nào rồi ạ?
Mình cho các con tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Khoảng 5 tuổi thì con gái bắt đầu học piano, còn con trai thì từ 6 tuổi. Sau một thời gian thì mình thấy con gái có năng khiếu hơn và thích học nhạc hơn là em trai. Vì có một nền tảng nhạc lý khá vững chắc từ piano nên các con có thể chuyển sang những nhạc cụ khác một cách dễ dàng. Con gái mình thì chơi được sáo Tây và sáo Trúc Việt, còn con trai chơi thêm cái saxophone. Hai bé đều tham gia vào ban nhạc của trường. Riêng bé lớn thì có tham gia cả ban nhạc dân tộc của trường Việt ngữ.
Vâng, và động lực nào đã thúc đẩy các cháu muốn học các loại nhạc cụ, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc như là sáo trúc ạ? Và gia đình chị có định hướng cho các cháu không ạ?
Dạ, thực ra thì lúc các cháu còn bé thì mình có định hướng cho các cháu, vì thực sự là các cháu không phải là con nhà nòi, nên khả năng âm nhạc lúc đó còn rất là hạn chế. Mình biết rằng âm nhạc thì giúp cho não phát triển, nhất là piano thì còn giúp cho hai tay linh hoạt này, tăng khả năng tư duy, hay là giảm stress và làm đẹp cho tâm hồn. Khi các cháu lên lớp 3 thì trường bắt đầu tuyển các thành viên cho ban nhạc và mình đã đăng ký ngay vì đây là cơ hội để cho các con học thêm một loại nhạc cụ mới và giúp các con mạnh dạn sôi nổi hơn với phong trào của trường. Sáo Tây và kèn saxophone là các cháu tự lựa chọn chứ mình không định hướng. Còn đối với sáo Trúc Việt thì cũng là một sự tình cờ vì trường Việt ngữ có thành lập ban nhạc dân tộc gồm các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, thì con gái chọn sáo trúc vì đã quen với sáo Tây và khi chuyển sang sáo trúc thì khá là dễ dàng vì nó cũng là một bộ môn thổi giống tương tự nhau.
Bản thân chị Khánh Ly và ông xã thì có cái năng khiếu về âm nhạc để mà có thể hướng dẫn thêm cho các con không ạ?
Thực ra thì là không đấy ạ chị ạ. Nhưng mà khi mà em có tham gia giảng dạy vào trường Việt ngữ Inner West thì trường có thành lập ban nhạc, có cả cô và trò. Thì từ đó thì em cũng bắt đầu em học đàn tranh.
Yeah.
Cũng bắt đầu từ đầu thì con số 0 ấy, học đàn tranh thì em với con gái có thể tập cùng nhau những cái bài nhạc dân tộc Việt. Thì nhiều lúc là con gái còn phải hướng dẫn cho em bởi vì cháu giỏi nhạc lý hơn em mà. Hai mẹ con cũng tập như thế.
Như vậy thì đó chính là cái cơ hội để mà phụ huynh có thể tham gia cùng với con trong cái hoạt động rất là ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy nền âm nhạc dân tộc, đồng thời còn kết nối tình cảm gia đình hơn nữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ. Thì ví dụ như những ngày dịch bệnh chẳng hạn thì là hai mẹ con ở nhà cứ tập với nhau rồi tự quay những video clip để chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Thì là mọi người đều tham gia góp ý và đều khen là hai mẹ con đều có sự kết nối và rất là tình cảm. Vâng, con gái em cũng thích những cái bài truyền thống của Việt Nam.
Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một trích đoạn trong bài Bèo dạt mây trôi do con gái của chị Khánh Ly trình bày với đàn piano. Chị có thể chia sẻ thêm về tiết mục này của con gái không ạ?
Dạ, cháu đang học nhạc ở trường thì cô giáo có yêu cầu là mỗi học sinh về tự chọn một bài truyền thống của dân tộc của mình, background của mình để chơi, để nộp bài cho cô trong bài thi. Thì cháu tự chọn bài Bèo dạt mây trôi để nộp cho cô giáo. Nhưng mà không chỉ riêng bài đó đâu, mà cháu cũng tự tìm rất là nhiều bài ở trên internet xuống để cháu tự tập. Cháu hứng thú tập những cái bài Việt Nam như thế, ngoài những cái bài nhạc truyền thống mà cháu phải tập để thi lên các level của piano thì hầu hết là toàn nhạc Tây và nhạc cổ điển, thì cháu lại thích nhạc Việt vì chắc là tự cảm thấy nó quen thuộc với mình.
Vâng, và theo nhận xét của nhiều người thì việc mà cháu có cái tinh thần hướng về nguồn cội như vậy là rất là đáng quý, phải không ạ?
Dạ vâng, thì tại vì như mình chia sẻ là mình có dạy tiếng Việt trong trường Việt ngữ, thì cái mục đích của các cô giáo tiếng Việt là muốn giữ gìn và phát huy cái văn hóa cũng như là tiếng Việt. Nên là với con mình cũng vậy thôi, mình cũng muốn giữ gìn và thậm chí phát triển cái văn hóa Việt Nam cho con, nhất là những cái bạn ở nước ngoài như con mình được sinh ra ở nước ngoài thì có hạn chế tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, nhưng mà mình cứ hướng cho con như vậy thì con cũng sẽ giữ gìn được thôi.
Và như vậy là các cháu cũng đã học được các loại nhạc cụ trong vài năm qua rồi. Và các cháu đã từng tham gia biểu diễn ở các sự kiện lớn nào chưa ạ?
Con gái thì đã học sáo Tây được gần 5 năm và trong 4 năm tiểu học thì đã tham gia rất nhiệt tình vào các chương trình biểu diễn tại trường cũng như là giao lưu với các ban nhạc ở trong các trường trong khu vực chị ạ. Còn khi tham gia vào ban nhạc của trường Việt ngữ In the West thì con có đi biểu diễn nhiều cho cộng đồng như là Children Festival ở The Rock hay Bankstown, biểu diễn trong tiệc của bà Thủ Hiến bang New South Wales và có rất nhiều lễ hội ở các vùng lân cận nữa. Với sáo trúc thì như em đã nói là con làm quen được với văn hóa và âm nhạc Việt Nam qua các bài và dân ca, các điệu lý câu hò, và thực sự là đó là một sự mong muốn của em với vai trò là cô giáo dạy tiếng Việt như em đã chia sẻ.
Khi mà cháu được tham gia nhiều sự kiện lớn như vậy thì tâm trạng của cháu như thế nào? Cũng như là cảm xúc của phụ huynh mình như thế nào ạ?
Tâm trạng của cháu thì rất là phấn khởi thôi, bởi vì là ban nhạc thì là có khoảng 7-8 bạn. Mỗi bạn chơi một loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như là đàn bầu, đàn tơ rưng, đàn tranh, sáo, trúc. Các con có những cái buổi tập từ trước đó rất là vui vẻ với nhau rồi, và lúc biểu diễn là để chứng minh được thành quả sau một thời gian tập luyện. Em thấy là các con rất là phấn khởi. Và ngay cả phụ huynh nữa thì phụ huynh đều là người Việt muốn hướng cho các con về cội nguồn, nên là phụ huynh nào cũng rất là thoải mái và vui vẻ, rất là phấn khởi khi cho các con tham gia những cái chương trình như thế.
Và cũng cảm thấy rất là tự hào nữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Khi nghe thấy tiếng nhạc của Việt Nam cất lên ở cái chương trình festival, hầu hết là các dân tộc khác, thì mình đúng là cảm thấy rất tự hào đúng không?
Ngôn được biết là trong cái thời gian dịch bệnh thì hầu như tất cả các lớp ngoại khóa trên toàn nước Úc đều phải tạm ngưng. Vậy thì cái việc tập luyện của các cháu con của chị Khánh Ly đã được duy trì như thế nào ạ?
Thì đúng là năm nay là một năm cũng quá nhiều biến động và thật đáng nhớ đối với các con. Bé trai nhà mình thì vừa mới được làm quen với saxophone từ đầu năm lớp 3 thì đã phải chuyển sang học online với thầy. Còn bé gái thì ban nhạc ở trường cũng dừng và chỉ thỉnh thoảng thì thầy cô đưa những bài kiểm tra rồi gửi lên Google Classroom thôi. Còn riêng piano thì kỳ 2 vừa rồi thì các bé cũng phải học online, sang kỳ 3 thì mới được học trực tiếp lại với cô. Thì các con vẫn duy trì tập luyện ở nhà theo thời gian biểu. Ngoài ra thì ví dụ về sáo trúc và những bài Việt Nam thì hai mẹ con vẫn tập với nhau một tuần có thể 1-2 buổi, tùy vào cái lượng bài mà con có nhiều hay ít chị ạ.
Chị có thể chia sẻ thêm về cái thời gian mà các cháu dành để tập nhạc và cái thời gian để học các kiến thức khác thì các cháu sắp xếp như thế nào, các hoạt động đó có chi phối hay là bổ trợ cho nhau như thế nào ạ?
Về tập nhạc thì mỗi bé học piano chỉ dành 30 phút một ngày để tập, và tập sáo cũng vậy, chỉ sáo hay saxophone cũng chỉ thêm 30 phút nữa, là nhiều nhất là một tiếng để tập sau giờ học. Thì mình nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì đến bài vở ở trường cả, mà bài vở ở trường thì mình thấy là các thầy cô cho về nhà một lượng kiến thức không lớn để cho các con có thể thoải mái trong việc làm bài tập, không bị áp lực. Thì các con vẫn còn nhiều thời gian để các hoạt động khác như là âm nhạc, thể thao hay là nghệ thuật. Các con cũng vẫn có thể đi ra ngoài chơi, ra công viên chơi, đạp xe đạp, đá bóng hay là tham gia bơi lội. Thì mình thấy là cái thời gian học 6 tiếng ở trường sau đó thì các con vẫn có nhiều thời gian để làm những cái việc khác mà mình yêu thích.
Về mặt lý thuyết thì cái việc tham gia các lớp ngoại khóa là rất là cần thiết và có thể hỗ trợ tốt về mặt tinh thần, từ đó giúp cho các em học sinh có thể học tốt các môn chính khóa. Qua trải nghiệm thực tế của các con thì chị Khánh Ly nhận thấy là cái việc học ngoại khóa có tác động như thế nào đối với tâm lý của các con và nó ảnh hưởng đến cái việc học chính thức của các con ở trường như thế nào ạ?
Vâng, thì đối với mình thì những cái hoạt động ngoại khóa thì mình thấy là rất cần thiết để các con học tốt những môn chính khóa. Hoạt động ngoại khóa bao gồm âm nhạc này, thể thao, nghệ thuật đều giúp các con phát triển hơn về thể chất và trí tuệ. Qua trải nghiệm thực tế của gia đình mình thì mình thấy âm nhạc giúp các con hiểu hơn về văn hóa qua từng bản nhạc, kể cả bản nhạc ngoại quốc lẫn bản nhạc Việt, giúp các bé yêu đời hơn, yêu cuộc sống và sống hướng thiện. Các con mình không chỉ học nhạc mà còn học học bơi, học võ để rèn luyện thể lực. Và khi các con có thể lực tốt, tinh thần hân hoan thì chắc chắn sẽ tác động tích cực vào việc học tập chính trên trường ạ.
Vâng, đó chắc chắn là cái điều mà phụ huynh nào cũng mong muốn, phải không ạ?
Dạ.
Có một số ý kiến cho rằng phụ huynh nên cho con tập trung vào cái việc rèn luyện kiến thức văn hóa ở trường để mà sau này có được cái sự nghiệp vững chãi, thay vì tốn thời gian và tốn công sức để mà học ngoại khóa mà lại không giúp ích gì nhiều. Chị Khánh Ly nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
Cái này thì mình thấy là tùy vào quan điểm của từng cá nhân, từng gia đình, từng điều kiện nữa. Và với cá nhân mình thì cũng nhờ dịch Covid vừa rồi khi cùng các con học trực tuyến thì mình mới thấy rằng cái lượng kiến thức một ngày các con học ở trường không hề nhỏ, thậm chí là rất nhiều kiến thức chỉ vỏn vẹn trong 6 tiếng. Và với mình thì các con học kiến thức ở trường như vậy là đủ. Các con được giao một khối lượng bài tập về nhà vừa phải để không bị áp lực. Sau giờ học thì các con có nhiều thời gian để hoạt động vui chơi, thể thao hay là chơi nhạc ở nhà chẳng hạn, đi ra công viên, đi xe đạp. Lấy ví dụ như con gái mình học lớp 7, bạn ấy vừa lên high school trong năm nay, thì mình đã từng hỏi con là có muốn ôn thi để vào trường tuyển hay không, trường selective ạ. Thì con trả lời dứt khoát là không muốn ôn luyện căng thẳng quá. Và như con đã chứng kiến nhiều các anh chị đi trước và các con thấy là rất là căng thẳng. Tuy nhiên thì cũng nhờ kết quả học tập rất tốt ở trường của bé, văn hóa thì bé luôn đứng thứ nhất, thứ nhì lớp, hay âm nhạc, thể thao thì bé tham gia các đội netball, Ostec ở trường thì đều giúp đội giành chức vô địch. Và về bơi lội bé cũng đã từng được vào regional của khu vực. Thì với những thành tích đó thì bé được nhận ngay vào lớp tài năng của trường cấp 3. Và mình thấy thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý đối với bé. Ngay năm đầu thì bé luôn đứng đầu về môn nhạc của lớp, tiếng Anh, toán hay các môn khoa học thì đều có kết quả cao. Với mình thì sau này khi các con lớn lên, mình không mong các con sẽ làm được điều gì to tát và chỉ mong con làm được những điều mình thích, có ích cho bản thân và nếu có thể thì giúp đỡ cho cộng đồng.
Và trong thời gian sắp tới thì kế hoạch cho các con tham gia các lớp ngoại khóa của chị là như thế nào ạ? Chị có lời khuyên nào dành cho các con hay là để cho con tự chọn theo sở thích của con ạ?
Mình hy vọng là trong thời gian tới thì bệnh dịch Covid được kiểm soát và các con lại được trở lại sinh hoạt vốn dĩ đã rất bình thường nhưng mà vì Covid nó làm cho rất là bất thường như vậy. Các con được trở lại band học ở trường, tham gia vào band thì rất là vui vì đông bạn vào band ở trường có cả trăm bạn rồi cùng chơi một bản nhạc, cùng nghe thầy. Mình thấy rất là bổ ích và vào cái sự giao lưu đấy rất là hay, nhưng mà hiện tại thì các con đã bị ngừng cái việc đó. Ngoài ra thì mình vẫn khuyến khích các con là làm tốt những việc mình đang làm thôi, chứ mình không có một lời khuyên nào cho các con cả.
Được biết là chị Khánh Ly cũng có nhận được voucher của chính phủ New South Wales để hỗ trợ cho các con học năng khiếu. Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái lợi ích của chương trình này không ạ?
Dạ vâng. Thì một năm thì chính phủ có cho các bé có tuổi đi học ạ, từ 4 tuổi rưỡi đến 18 tuổi, hai cái active voucher để hỗ trợ các bé tham gia hoạt động thể thao và hai kid creative voucher để hỗ trợ hoạt động âm nhạc, nghệ thuật. Mỗi voucher trị giá 100 đô dùng trong nửa năm. Năm nay thì vì dịch COVID nên là mình chưa dùng tới cái kit active voucher vì dùng cho các hoạt động thể thao là hầu hết là bị ngưng lại, bơi lội là đều ngừng hết rồi nên là mình không dùng, chưa dùng được cái đó. Nhưng mà mình có sử dụng cái kit creative voucher cho việc trả tiền học piano cho bé trước tháng 7, và mới đây thì mình có được bạn bè giới thiệu và mình dùng voucher còn lại để mua bộ sản phẩm vẽ cho bé với trị giá cũng đúng 100 đô và mình rất hài lòng để hai bé sử dụng trong dịp holiday này. Mọi người có thể vào trang mạng Service New South Wales để đăng ký nhận những cái voucher này.
Cảm ơn chị Khánh Ly đã chia sẻ trải nghiệm của phụ huynh về việc khuyến khích cho con tham gia các lớp ngoại khóa, đặc biệt là gia đình chị đã vun đắp cho con tình yêu âm nhạc dân tộc với tinh thần hướng về các giá trị truyền thống tốt đẹp. Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc kỳ này ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và quý thính giả đã nghe câu chuyện của Khánh Ly. Mến chúc quý vị mạnh khỏe và bình an.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.